Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Thưa quý thính giả, sáng nay 21 tháng 6, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 với sự tham dự của các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác phát triển, các chuyên gia và nhà khoa học. Hội nghị bao gồm 6 nội dung chính và có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng. Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương trong vùng. Qua đó, giúp tổ chức thực hiện có hiệu lực hiệu quả nghị quyết 13 của Bộ Chính trị và quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt. Sau khi công bố quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, hội nghị cũng tổ chức lễ trao hồ sơ quy hoạch và công bố cam kết tài trợ. Hội nghị cũng công bố văn bản ghi nhớ, văn bản hợp tác, cam kết tài trợ thực hiện một số chương trình dự án phát triển hạ tầng, triển khai thực hiện quy hoạch của nhóm 6 ngân hàng phát triển thống nhất, danh mục dự án phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2021-2025, sử dụng nguồn vốn ODA và vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài, với mức vốn cam kết khoảng 2 tỷ 200 triệu đô la. Triển lãm đồng bằng sông Cửu Long khát vọng phát triển do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức diễn ra sáng nay 21 tháng 6 tại thành phố Cần Thơ trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030. Triển lãm trưng bày hơn 120 tác phẩm nghệ thuật được tuyển chọn từ các cuộc thi ảnh và các nghệ sĩ nhiếp ảnh, giới thiệu tôn vinh vẻ đẹp của vùng đất và con người khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khắc họa những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần với những giá trị đậm đà bản sắc dân tộc của đồng bào trong vùng. Chiều nay 21 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc cho Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, người có uy tín, hộ nghèo, gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số quận Ninh Kiều. Dịp này, đoàn tặng quà cho tập thể phường Tân An có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và 100 người có uy tín, hộ nghèo, gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số quận Ninh Kiều, mỗi phần quà 500.000 đồng. Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Cần Thơ đã tiếp xúc với cử tri phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt và cử tri quận Cờ Đỏ. Cử tri hai địa phương trên bày tỏ sự phấn khởi trước những thông tin về kinh tế xã hội mà nước ta đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo các sở ngành liên quan đã giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đại biểu Quốc hội cũng đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển tải đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền. Sáng nay 21 tháng 6, ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 5 tháng đầu năm 2022. Năm 2022, quận Ninh Kiều được giao gần 366 tỷ đồng, đến ngày 19 tháng 6 đã giải ngân gần 155 tỷ đồng, đạt hơn 42%, cơ bản đảm bảo kế hoạch được giao đầu năm. Quận đề xuất thành phố xem xét bổ sung vốn để bố trí cải tạo mở rộng 5 nút giao trọng điểm với giá trị hơn 2 tỷ 500 triệu đồng. Giảm vốn bố trí đối với dự án khu tái định cư Ninh Kiều từ 145 tỷ xuống còn gần 35 tỷ đồng, đồng thời chuyển nguồn vốn này sang cho 8 dự án đang đúng tiến độ kế hoạch nhưng thiếu vốn với trị giá 90 tỷ đồng. Tăng cường tuyên truyền để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, với ngành y tế, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các quận huyện tại cuộc họp dự diễn ra vào chiều nay 21 tháng 6. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương triển khai ngay các biện pháp, phương án tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho lực lượng viên chức trong ngành, cũng như công nhân sản xuất tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đóng trên địa bàn. Tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2022, tỷ lệ tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 đối với người trên 18 tuổi trên địa bàn đạt 84,48%, riêng mũi 4 mới tiêm cho hơn 31.400 người. Sáng nay tại Sở Y tế, tổ chức họp hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú lần thứ 14. Trong đợt xét duyệt này có 3 trường hợp đề cử xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và 42 trường hợp xét tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Sau khi thảo luận, xem xét tiêu chí điều kiện theo đúng quy định, các thành viên trong hội đồng xét tặng cấp thành phố đã tiến hành bỏ phiếu kín thống nhất chọn một trong 3 trường hợp thầy thuốc nhân dân và tất cả 42 trường hợp thầy thuốc ưu tú đề nghị xét tặng. Hội chợ tuần lễ OCOP và các sản phẩm tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày mai 22 tháng 6 tại siêu thị Go Cần Thơ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa cổ vũ việc xây dựng sản phẩm OCOP gắn với quảng bá tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Khoảng 700 mét vuông phía trước siêu thị Go Cần Thơ là khu vực được bố trí cho hội chợ tuần lễ OCOP và các sản phẩm tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ về gian hàng, trang trí cơ bản. Các đoàn đến từ các tỉnh thành chủ yếu trang trí điểm nhấn đặc trưng của địa phương mình. Bản tin hôm nay tiếp tục với một số thông tin trong nước và thế giới quan trọng khác. Hôm nay 21 tháng 6 nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ấn Độ. Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh, HUFO, tổ chức chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 năm 2022 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận Nhất. Yoga là bộ môn truyền thống 5.000 năm tuổi của Ấn Độ cổ đại, kết hợp các hoạt động thể chất, tinh thần, tâm linh để đạt được sự hài hòa của cơ thể và tâm trí. Ghi nhận những lợi ích và sự phổ biến của yoga, ngày 11 tháng 12 năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố ngày 21 tháng 6 hàng năm là Ngày Quốc tế Yoga. Tự ý sửa chữa lại nhà chung cư đang ở để kinh doanh sẽ bị xử phạt theo Điều 70 Nghị định 16 năm 2022 của Chính phủ. Mức phạt cao nhất lên đến 80 triệu đồng. Cụ thể, hành vi tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư bị phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng. Còn với các hành vi như sử dụng màu sắc sơn, trang trí mặt ngoài căn hộ, nhà chung cư không đúng quy định về thiết kế, kiến trúc, kinh doanh hàng hóa nguy hiểm gây cháy nổ, dịch vụ sửa chữa xe có động cơ hoặc dịch vụ giết mổ gia súc sẽ chịu mức phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng. Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng vận chuyển khách quốc tế tháng 5 đạt sấp xỉ 650.000 khách, tăng 45,87% so với tháng 4. Trong đó, vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt 254.200 lượt khách, tăng 58,2%. Vận chuyển của hãng hàng không nước ngoài đạt 395.600 lượt khách, tăng 38,8%. Đến giữa tháng 6 năm 2022, thị trường hàng không quốc tế có gần 30 hãng nước ngoài và 3 hãng trong nước là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways khai thác. Du khách có thể bay đến 22 quốc gia vùng lãnh thổ. Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển thông tin do thị trường gạo Bắc Âu khá nhỏ, ngoài việc cạnh tranh các loại gạo thông thường với Thái Lan và Campuchia, các doanh nghiệp cũng nên tìm hiểu thị trường ngách đối với những loại gạo có ít cạnh tranh hơn. Hiện nay doanh nghiệp khu vực này thường mua gạo Japonica từ các nước trồng gạo trong khu vực EU như Tây Ban Nha, Ý, qua nhập khẩu từ Nhật Bản, Hoa Kỳ. Giá dầu thế giới tăng 1% ngày 21 tháng 6 giúp các nhà đầu tư gỡ lại nhiều khoản lỗ của tuần trước, khi các nhà đầu tư tập trung vào việc nguồn cung dầu thô và nhiên liệu bị thắt chặt hơn là lo ngại về suy thoái kinh tế làm giảm nhu cầu trong tương lai. Stephen Innes, đối tác quản lý của SPI Asset Management, cho biết sau khi bị ghim giá do lo ngại về suy thoái kinh tế và nhu cầu nhiên liệu bị phá hủy, giá dầu đang tăng trở lại. Những lo lắng kinh tế toàn cầu dường như được bù đắp bằng triển vọng về nhu cầu cao hơn của Mỹ và Trung Quốc trong thời gian tới, trong bối cảnh nguồn cung nhanh chóng bị thắt chặt. Khoảng 274.000 người đã phải sơ tán do ảnh hưởng mưa lũ tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Kéo theo sạt lở đã làm sập nhiều tuyến đường tại nhiều khu vực của thành phố Thiều Quang, gây gián đoạn giao thông và buộc giới chức phải nâng cao cảnh báo lên mức 2. Trong khi tại huyện Thanh Diễn, mưa lớn đã gây lụt nhiều làng xung quanh, khiến hơn 300 người phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ cũng được huy động để giải cứu người dân bị mắc kẹt do nước lũ dâng. Thưa quý khán giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.